Nhị Tổ trả lời: Tâm ấy là Phật, tâm ấy là Pháp, Phật Pháp không hai, ngươi có biết đó chăng? Ngang đây đại chúng thấy dễ hiểu hay là khó hiểu? Trước hết là cái chữ tâm ấy. Chúng ta sẽ thấy rất là ngạc nhiên, tự nhiên cái với một người không biết này, cái câu hỏi là chẳng biết thế nào là Phật và Pháp, thì Ngài giải thích tâm ấy là Phật. Một câu rất trực tiếp, là ai biết tâm ấy là cái gì? Đó, thành ra mới hiểu cái nghĩa lý nó rất là vi diệu. Tự nhiên cái nói tâm ấy. Thì bây giờ đại chúng nghe, ngay trên này nói cái gì là dưới đó nghe là rõ, nhìn lên thấy rõ, cái đó có phải là tâm ấy không? Đó, cái mà ngay cái tầm tay của mình nhất, không hề thiếu vắng. Để im một khoảng, quý vị nghe im, vừa cất tiếng là nghe. Cái tiếng ve kêu ngoài vườn mình vẫn nghe, cái tiếng sột soạt của giấy mình vẫn nghe, không sót mẻo nào hết. Mà khổ thay, cái tâm này mình hay giấu trong cái xó xỉnh nào đâu á, và mình xài cái tâm vọng thức của mình, cái suy nghĩ của mình, và càng suy nghĩ thì mình lại càng khen người đó khôn quá, nhạy bén quá, thông minh quá. Thì như vậy mới biết vì sao gọi là thời mạt pháp, là càng ngày mình không càng mình không sống với cái tâm ấy này, mà mình sống với cái, nói một cách rõ ràng đó là sống với cái tâm ma, sống với cái tâm vọng tình phân biệt. Thì Ngài chỉ rất thẳng, tâm ấy là Phật, tâm ấy là Pháp, Phật Pháp không hai, ngươi có biết đó chăng? Hỏi rất rõ. Ngươi, Ngài không hỏi là ngươi có hiểu chăng, ngươi có biết đó chăng. Thành ra mình thấy từng chữ từng lời là nó chỉ tột. Thì như vậy sau cái khi hiểu trực tiếp thì chúng ta giải thích, trở lại giải thích Phật theo cái nghĩa bình thường là giác, là biết. Thì ngày nào mình sống với cái giác, cái biết, ngày đó mình sống với tâm Phật. Rất là đơn giản, chỉ có một cái điều là mình ít có dụng công. Dụng công có nghĩa là không phải cố gắng, mà dụng công có nghĩa là sống, sống với nó. Trong Pháp Bảo Đàn có một ngài Huệ Năng cũng nói rất rõ về cái chỗ quy y Tam Bảo này. Ngài dạy quy y tự tánh Tam Bảo, Phật là giác, Pháp là chánh, Tăng là tịnh. Hễ mà tự tâm quy y giác thì tà mê chẳng sanh. Có nghĩa là khi nào mà cái tâm mình cũng ở với cái biết hết á, thì cái mê và lầm nó không sanh. Mê là mờ chứ không gì hết á. Lúc nào mà đại chúng, cái mê này nó tích tắc à. Mình đang tỉnh phút này là một tích tắc thôi là nó đã qua cái quên này. Mê là quên. Thì hằng sống với cái giác gọi là quy y Phật, còn Pháp là chánh. Thì tự tâm quy y chánh, niệm niệm không tà kiến. Quy y chánh, chánh có nghĩa là không công vậy, không thiên lệch. Mà sở dĩ công vậy thiên lệch không phải vì cái cảnh, mà vì cái vọng tâm, cái tưởng của mình nó làm nghiêng lệch. Nó không còn chánh, nó làm thiên lệch, nó làm méo mó đi. Khi mình nhìn một sự việc, khi mình nhìn một con người, nghe một câu nói, thì mình bẻ nó theo cái hiểu thành kiến của mình, cho nên nó không còn chánh nữa. Chữ chánh này ngoài cái nghĩa đối với tà, nó còn có cái đối nghĩa với thiên lệch, là nó sai, nó không đúng với cái chân thật của nó. Tự tâm quy y tịnh thì tất cả cảnh giới trần lao ái dục tự tánh đều không nhiễm trước. Là mình rất hay khổ tâm vì tại sao cái tâm mình nó dính quá. Nó dính cái chuyện nhẹ nhẹ như là một món đồ ăn ngon, một cái bông đẹp, một cái mùi hương hoa thơm. Mà nó dính tới những cái nặng hơn. mà mình không cách gì mà mình gỡ nó ra được. Thì khi tự tâm quy y tịnh, quy y trở lại cái thanh tịnh mà đâu ngờ tự tánh vốn sẵn thanh tịnh á, cái thanh tịnh vốn sẵn nơi mình, thì cái tự tánh này nó không có nhiễm trước. Cái tự tánh này nó như là cái lá sen vậy đó, là nó không có dính. Còn cái mà mình dính á, là cái vọng tâm nó dính đó. Thành ra mình có thể nói là tôi không hề dính. Thưa đại chúng, câu đó nếu mà mình nói rốt ráo, nó đúng hay nó sai? Nó đúng. Tại vì cái tự tâm mình nó không dính, mà cái tưởng mình dính. Ví dụ như hồi sáng thấy cô Bạch Tuyết mặc áo dài đẹp quá, cái đứng từ trong phòng cái len ten chạy ra ngó một cái, ngó xong rồi mới bắt cười mình, nói ủa ai câu mình từ trong đó đi ra để mà ngó. Thì cái đó là cái vọng tưởng nó kéo mình ra rồi mình dính. Còn cái bản tâm thanh tịnh á, nó không dính dáng gì tới chuyện này hết. Thành ra khi quy y tịnh, không phải là quy y một vị tăng, một vị đi thanh tịnh bên ngoài, mà chính là quy y cái thanh tịnh vốn sẵn trong mình. Thành ra nếu mà mình hiểu được những cái này mà rõ, biết rõ, thì mình sẽ không ngại trần lao. Có nghĩa là mình không quá đau khổ. Vì tại sao mà bây giờ khi mình ở trong một cái khuôn viên thiền viện thì mình rất là thanh tịnh trong sạch, nhưng mà không, mình không dám bảo đảm là tôi mà bước ra rồi là tôi sẽ trắng bon như thế này. Đại chúng có dám bảo đảm không? À, tại cái tâm nếu không phải là A-la-hán thì chưa thể tin được cái vọng tâm mình đó. Sở dĩ như vậy tại vì mình chưa rõ được cái tự tâm quy y Phật Pháp Tăng này. Thì ba thân Phật ở trong tự tánh, người đời thảy đều có. Đây là lời của Lục Tổ. Vì tự tâm mê, không thấy tánh ở trong nên chạy ra ngoài tìm. Như vậy, quy y tự tánh là quy y chân Phật. Đó là giải thích nghĩa của chữ quy y Phật, của cái chữ mà nương tựa Phật. Còn Pháp, tâm ấy là Pháp. Tâm ấy là Phật thì nãy giờ mình hiểu rồi. Đơn giản là sống với cái giác thì tâm ấy là Phật. Còn tâm ấy là Pháp là sao? Lúc mà cái này chắc chắn đại chúng có kinh nghiệm. Bữa nào mà mình yên tĩnh sáng suốt, tâm mình nó trong veo như cái kính vậy đó, mình đi ra mình thấy cái gì mình cũng thấy là thấy, không khởi gì thêm, thì cái Pháp đó nó có bị méo mó không? À, lúc đó là thị pháp trụ pháp vị thế gian tướng thường trụ. Có nghĩa là thấy cái ly thì rõ ràng nó là cái ly, nó không thêm bớt gì hết. Mà thấy cái lục lạc là rõ ràng nó là cái lục lạc. Cái pháp nó ở yên cái chỗ của nó. Vì vậy cho nên cái tướng thế gian là thường trụ. Lúc đó không nói nghĩa huyễn, không nói nghĩa vô thường, không nói nghĩa gì hết. Nó thường trong cái tánh, tự tánh của nó. Đó. Thì cái pháp là như vậy. Lấy con mắt Phật để nhìn thì các pháp đều là chánh pháp. Và cái tâm ấy là Phật, tâm ấy là Pháp. Ngài Tăng Sáng mới thưa: nay đệ tử mới biết tánh tội không ở trong, ngoài hay chặn giữa, tâm cũng vậy, thật là Phật Pháp không hai. Ngài căn cơ đã chín mùi, cho nên ngay câu nói đó, ngay câu giải thích ngắn gọn đó, không phải dài dòng như nãy giờ, là Ngài trả lời đệ tử đã biết tánh tội vốn không. Không trong, không ngoài, không chặn giữa, có nghĩa là không nơi chốn. Không nơi chốn tức là nó không có hình tướng, nên nó không có. Tánh tội vốn không. Mà Ngài nói như vậy mà Ngài thật nhận ra cái chỗ đó. Và tâm cũng vậy, tâm cũng không hình tướng, thật là Phật Pháp không hai. Tâm cũng là Phật Pháp, nó không có hai. Tổ nghe nói rất hoan hỷ, cho cạo tóc xuất gia, bảo ngươi là báu vật của ta, nên đặt tên là Tăng Sáng. Chữ sáng nguyên nghĩa nó là chói lọi, rực rỡ, quý báu. Ngày 18 tháng 3 niên hiệu Thiên Bình năm thứ 2, tức là sau Tây Lịch là năm 536, Sư được thọ giới cụ túc tại chùa Quang Phước, lúc ấy sư chừng 40 tuổi. Từ đó bệnh sư lần thuyên giảm, sư theo hầu thầy được 2 năm. Trong cái thời gian xuất gia rồi vẫn là sa di, mãi cho đến năm 536 thì mới thọ giới cụ túc. Lúc đó là đã 40 tuổi và bệnh tự nhiên bớt